là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ vùng nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung và đồng bào dân tộc Thái nói riêng đã vui mừng phấn khởi khi được UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại kỳ họp, các thành viên Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đánh giá hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đáp ứng đủ các tiêu chí để ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đó, múa xòe là hoạt động nghệ thuật đặc trưng của người Thái thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, đại diện cộng đồng và chính quyền các cấp đã phát biểu đáp từ và cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị của nghệ thuật xòe Thái. Cảm ơn Hội đồng Thẩm định, các thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ, Ban Thư ký đã làm việc tận tình để ghi danh di sản này của Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phát huy hơn nữa giá trị của nghệ thuật xòe Thái trong thời gian tới. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long đã đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. Các ý kiến thảo luận đã làm rõ và khẳng định vai trò quan trọng của công tác chuẩn bị tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, coi đây là yếu tố quyết định tạo nên thành công của một kỳ họp. Về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp cần tập trung quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái và đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các tổ đại biểu, đổi mới trong hoạt động giám sát theo hướng bao quát các lĩnh vực quản lý nhà nước, định hướng của cấp ủy, tập trung vào những vấn đề lớn của địa phương có tác động mạnh đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tiếp xúc cử tri, bảo đảm các ý kiến kiến nghị của cử tri được phản ánh đầy đủ chính xác, gửi đến cơ quan đơn vị có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm. Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh vừa tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã biểu dương những kết quả hoạt động của các cơ quan đơn vị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian qua. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí nhấn mạnh các thành viên Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh và Ban chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết chỉ thị kết luận có liên quan của Trung ương và của Tỉnh ủy, nhất là đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch giai đoạn 2021-2025. Chủ động nắm chắc hoạt động âm mưu thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch để kịp thời tham mưu các phương án biện pháp tuyên truyền xử lý. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã Mậu Đông, Đông Quương, An Bình và Quang Minh, huyện Văn Yên. Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Văn Yên đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường ngòi A Quang Minh, An Bình vì hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Khánh Hòa An Bình, đề nghị tỉnh tăng cường nguồn lực để hỗ trợ cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư để nâng cấp các tuyến đường liên thôn xã đã xuống cấp đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư kéo dài các tuyến đường điện phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh của người dân. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri quan tâm. Với các nội dung cử tri kiến nghị về công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh rất quan tâm và đã có trong các kế hoạch dự kiến khởi công tuyến đường ngòi A Quang Minh An Bình trong quý 2 năm 2022. Các công trình dự án khác, tỉnh tiếp tục giao cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư giải phóng mặt bằng để khởi công đầu tư xây dựng công trình trong năm 2022. Đối với các lĩnh vực khác, đồng chí Trần Huy Tuấn cũng phân tích trả lời thỏa đáng cho các cử tri. Đối với một số ý kiến thuộc thẩm quyền của các ngành, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tiếp thu và sẽ gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít đơn vị sử dụng lao động còn nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chế độ của người lao động. Do vậy, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm giảm thiểu nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 2021, bảo hiểm xã hội tỉnh được giao thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 1.820 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã thu được gần 1.570 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch giao. Số nợ đã giảm so với cùng kỳ năm trước gần 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.250 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 55 tỷ đồng. Do đó, việc giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng nợ đọng bảo hiểm phần lớn tập trung ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đọng bảo hiểm là do đặc thù ở tỉnh ta phần lớn do các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ. Nhận thức của người sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm còn hạn chế. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn cũng như tác động nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên được thành lập và đi vào hoạt động hơn 10 năm nay. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty luôn tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động. Tuy nhiên, từ cuối năm 2019, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 khiến cho việc sản xuất kinh doanh bị gián đoạn và giảm sút, khiến đơn vị không có khả năng chi trả đầy đủ các khoản đóng bảo hiểm cho người lao động. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn, huyện Lục Yên cho biết:
trong những cái lúc mà khó khăn, hàng hóa không bán được, rồi tất cả những cái thị trường thì đóng băng, nhưng mà công ty cũng vẫn cố gắng để mà thu xếp để nộp cho người lao động. Mà cái số tiền mà để nộp thì công ty cũng chưa giải quyết được hết tất cả những cái số tiền mà bảo hiểm. Nhưng mà công ty đã làm việc với bảo hiểm tỉnh, bảo hiểm huyện Lục Yên, giải quyết các chính sách của những người lao động, đặc biệt là những các cái trường hợp là ốm đau, thai sản.
Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội vì lý do khách quan, thì vẫn còn doanh nghiệp chưa có ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội, có biểu hiện trốn đóng chây ý. Cũng như xuất hiện nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm việc chuyển nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng tháng theo quy định của pháp luật, khiến cho số nợ đọng ngày càng lớn. Ông Đào Phùng Nghĩa, trưởng phòng quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nói:
một số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể phá sản, chủ bỏ trốn đã khởi kiện từ năm 2011 đến năm 2016, đã chuyển hồ sơ công an nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ. Tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn còn tồn tại 60 đơn vị đã dừng hoạt động nhưng vẫn theo dõi số nợ trên báo cáo thu với số tiền nợ là trên 7,6 tỷ đồng.
Ngoài những nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động, thì về phía người lao động cũng chưa nắm bắt được các chính sách cũng như quyền lợi của mình để giám sát cũng như đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện các chế độ bảo hiểm. Cùng với đó, vai trò của tổ chức công đoàn cũng chưa thực sự phát huy trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, cá biệt tại nhiều công ty doanh nghiệp còn không có tổ chức này. Mặt khác, nhiều trường hợp người lao động cần có việc làm, thu nhập nên chưa quan tâm đến việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng sản xuất và thương mại dịch vụ Hùng Đại Sơn, huyện Lục Yên chia sẻ:
những cái quyền lợi về bảo hiểm của tôi là chi trả, thứ nhất là về tôi ốm đau là công ty quan tâm rất là chu đáo.
Để hoàn thành chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 và giảm nợ đọng bảo hiểm xuống dưới 2,1%, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp như cử cán bộ thường xuyên bám đơn vị, nắm tình hình ngay khi số nợ còn tiền ít, với phương châm thu triệt để đơn vị có số nợ đọng phát sinh mới. Đồng thời, bằng các biện pháp tăng cường thanh tra liên ngành, thanh tra đột xuất, giảm thiểu các đơn vị nợ đọng kéo dài. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố xác định nguyên nhân nợ đối với từng đơn vị để có giải pháp phù hợp. Đối với những doanh nghiệp chây ý cố tình chậm đóng nợ đọng bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và chuyển hồ sơ các đơn vị nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan chức năng xử lý theo luật định. Ông Nguyễn Quang Trung, giám đốc bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên cho biết thêm:
về cái giải pháp trong thời gian tới thì bảo hiểm xã hội tiếp tục đưa ra nhiều cái giải pháp nhằm khắc phục cái tình trạng nợ đọng, để đề nghị các cái cấp ngành và bảo hiểm xã hội tỉnh cũng tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các cái sai phạm và thực hiện xử lý các cái vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khấu trừ qua tài khoản ngân hàng và đề nghị khởi tố đối với những cái đơn vị mà có những cái hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Hiện nay các đơn vị bảo hiểm xã hội đang nỗ lực tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo tinh thần nghị quyết 68, nghị quyết 116 của Chính phủ và quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm chi trả nhanh nhất, chính xác nhất, góp phần tiếp sức cho người lao động, người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh trong mùa dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh nông nghiệp của địa phương, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác, những năm gần đây, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo nông dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, hàng năm Đảng ủy, chính quyền xã Tân Nguyên, huyện Bình đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, xây dựng những mô hình cây con giống mới có năng suất chất lượng và phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, đồng thời chủ động đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với những cách làm hiệu quả, Tân Nguyên đã có những bước tiến quan trọng trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ đó nâng cao đời sống của nhân dân. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nguyên cho biết.
Đối với Tân Nguyên thì cơ bản là sau khi tuyên truyền cũng như là thực hiện các cái nghị quyết thì cũng đã học tập, vì cơ bản người dân cũng đã nhận thức được, thứ nhất là thực hiện các cái nghị quyết của tỉnh, đặc biệt nhất là trong cái thời gian vừa rồi thực hiện cái nghị quyết 69 thì bà con nhân dân cũng đã tích cực là chuyển đổi từ cái vấn đề sản xuất nhỏ lẻ sang cái mô hình sản xuất hàng hóa, thì chăn nuôi nó tập trung, vì lợn trước thì có nuôi 2-3 con thì mỗi một hộ, hiện nay đã nuôi đến 50 con đến 100 con, trâu bò thì có mỗi hộ 1 con 2 con, hiện nay là cũng đã có một vài mô hình là chăn nuôi trâu bò 10 con. Đấy, thì cũng thực ra là cũng đem lại cái hiệu quả kinh tế, thì cái nhận thức của người dân cũng như là sự chuyển đổi thì cũng đã có từng bước để thay đổi.
Trước đây 7 hecta đồi rừng của gia đình anh Lý Văn Tài ở thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Bình chủ yếu trồng sắn và ngô nhưng không mang lại hiệu quả. Từ năm 2000 thấy được giá trị kinh tế từ việc trồng cây lâu năm nên anh Tài đã thay thế diện tích sắn ngô trước đó bằng các loại cây keo, bồ đề và quế. Nhờ trồng rừng mà kinh tế của gia đình anh Tài đã có thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng sau mỗi vụ khai thác. Cùng với đó, năm 2019, qua sự giới thiệu của địa phương, gia đình anh Tài được tham gia chương trình hỗ trợ rừng và trang trại của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc bằng việc chuyển đổi 4 hecta diện tích rừng keo 5 năm tuổi sang trồng rừng gỗ lớn để tăng năng suất và giá trị kinh tế, anh Tài cho biết.
Chăm sóc rừng gỗ lớn thì nó cũng tương đương giống như trồng rừng bình thường thôi. Tuy rằng thì về cái mật độ tỉa thưa và cái mật độ chăm sóc của rừng gỗ lớn thì nó lại thời gian lâu năm hơn. Rừng trồng bình thường thì rơi vào khoảng 6-7 năm là khai thác.
Sau khi thực hiện chương trình trồng gỗ lớn theo chương trình hỗ trợ rừng và trang trại, anh Tài nhận thấy mở ra hướng phát triển bền vững. Theo anh Tài, nếu một chu kỳ kinh doanh gỗ nhỏ 5 đến 7 năm sẽ cho thu nhập trung bình 40 đến 50 triệu một hecta. Tuy nhiên nếu kinh doanh gỗ lớn với chu kỳ 10 đến 12 năm, thu nhập trung bình sẽ đạt 120 đến 130 triệu đồng một hecta. Như vậy hiệu quả của trồng rừng gỗ lớn cao gấp 2 lần so với chu kỳ trồng rừng gỗ nhỏ cùng loại. Ngoài ra trồng rừng gỗ lớn cũng giảm số lần trồng lại và số lần khai thác rừng, qua đó giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế xói mòn rửa trôi đất mặt, góp phần bảo vệ môi trường. Từ việc tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, gia đình anh Tài đã thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá giả. Anh Tài cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì cũng mong là bên các cấp hội nông dân tỉnh và trung ương thì hỗ trợ thêm tiền kinh sinh kế để cho nông dân chúng tôi thì được phát triển lâu dài hơn.
Chuyển đổi từ diện tích rừng tạp kém hiệu quả quanh nhà, gia đình chị Lương Thị Gương, thôn Trại Phung, xã Tân Nguyên, huyện Bình là hộ tiên phong đưa giống ổi Đài Loan vào trồng. Theo chị Gương, giống ổi này có năng suất cao hơn những loại cây trồng khác, được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm trên thị trường tiêu thụ rộng, giá thành ổn định. Quá trình trồng và chăm sóc bưởi cũng không khó khăn, tuy nhiên người trồng phải chú ý tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Theo đó, khi cây sinh trưởng cần chú trọng tỉa cành và tạo thế để cây phát triển cân đối, thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch và tăng khả năng chống đổ. Hiện tại với 400 gốc ổi đang trong giai đoạn thu hoạch, mỗi ngày gia đình chị Gương thu hoạch từ 50 đến 100 kg với giá bán trung bình 15.000 đồng một kg cũng mang về cho gia đình chị nguồn thu ổn định, chị Hương nói.
Nhà tôi trồng cây ổi, giống ổi lai lê này, thì đối với thu nhập của nhà tôi thì bây giờ là gọi là tương đối tốt ạ. Trước kia nhà tôi bỏ đất hoang nên là không biết trồng cái gì, nên là có nhờ cái dự án hỗ trợ chúng tôi trồng cây ăn quả này thì bây giờ kinh tế gia đình tôi cũng phát triển hơn rồi ạ.
Không chỉ có gia đình anh Tài, chị Gương mà hiện nay trên địa bàn xã Tân Nguyên đã có rất nhiều gia đình chuyển đổi từ những diện tích cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang những cây trồng con giống mới có năng suất chất lượng cao hơn, đồng thời mở rộng quy mô từ nhỏ lẻ sang quy mô hàng hóa. Điều này đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Chính nhờ việc tích cực tuyên truyền vận động của chính quyền xã cùng với việc thay đổi tư duy trong sản xuất của bà con nông dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Nguyên giảm xuống chỉ còn 3,38%, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng một người một năm. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Nguyên cho biết thêm.
Đối với địa phương thì thế mạnh của địa phương là vấn đề là phát triển, chủ yếu là vấn đề là trồng rừng. Nó là một trong những thế mạnh của địa phương vì cái diện tích đất của địa phương nó cũng là rộng, để đất lâm nghiệp là lớn. Cái thứ hai, trong cái thời gian vừa rồi thì cái nghị quyết đảng bộ cũng đã xây dựng là thứ nhất là mục tiêu là phát triển trồng rừng. Cái thứ hai là vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thứ nhất là trồng từ những vấn đề chăn nuôi nhỏ lẻ thì chuyển thành những cái mô hình chăn nuôi hàng hóa. Nhờ cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách thì cũng đã giúp đỡ bà con nhân dân về vấn đề là phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ thì cũng vay về vấn đề chăn nuôi. Đấy, một số hộ thì là vay về vấn đề là phát triển trồng rừng. Thì từ những cái nguồn vốn đó thì các hộ dân cũng đã thoát nghèo cũng rất là lớn. Từ năm 2016 thì đối với theo tiêu chí giai đoạn hộ nghèo năm 2016-20 thì Tân Nguyên là còn 43,43% hộ nghèo. Nhưng đến năm 2020 vừa rồi rà soát lại cái tiêu chí hộ nghèo năm 21 thì hiện nay Tân Nguyên còn có 3,38%. Cũng là nhờ các cái chính sách vay vốn thì bà con nhân dân đã có tiếp cận được các cái nguồn vốn vay và cũng đã có cái điều kiện để chăn nuôi cũng như là trồng rừng để giảm bớt cái vấn đề khó khăn, và cái nguồn vốn vay thì cũng rất hiệu quả cho vấn đề phát triển cũng như giảm nghèo của địa phương.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Tân Nguyên, huyện Bình. Đây chính là tiền đề để địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản xuất tiêu thụ nông sản, giúp nông dân cải thiện thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và duy trì bền vững các tiêu chí nông thôn mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh những vùng quê trên khắp các bản làng, xã phường của tỉnh Yên Bái hôm nay không chỉ mang nét đậm đà bản sắc dân tộc mà còn mang dáng dấp về một làng quê hiện đại văn minh. Đóng góp vào thành quả ấy, đó là hoạt động của những câu lạc bộ văn hóa văn nghệ mà nòng cốt là người nông dân sớm hôm lao động cần cù, tối đến hay những ngày rảnh rỗi, những dịp lễ hội, họ lại hóa mình thành những diễn viên không chuyên, thể hiện những lời ca tiếng hát, điệu nhảy. Không chỉ góp phần giữ gìn những giá trị và bản sắc văn hóa cho đồng bào dân tộc mình, mà các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở các thôn bản, thị trấn còn đóng góp quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, nhưng những năm gần đây, người dân thôn Đồng Phúc đã vươn lên mạnh mẽ không chỉ về kinh tế mà còn về đời sống tinh thần với sự ra đời của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Có mặt tại thôn Đồng Phúc vào chiều tối ngày cuối tuần và tham gia một buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ với câu lạc bộ Sao Mai, chúng tôi mới thấy hết sự hăng say ca hát và một đời sống tinh thần lạc quan của người dân nơi đây. Những tiết mục nhảy dân vũ sôi động đan xen với các bài hát truyền thống do chính các thành viên cho câu lạc bộ dàn dựng và biểu diễn. Với khoảng hơn 40 thành viên từ già đến trẻ, câu lạc bộ này hoạt động 2 đến 3 ngày trong tuần. Nội dung chủ yếu là sưu tầm những điệu nhảy tự biên tự đạo thành những bài múa. Bà Đỗ Thị Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Mai cho biết thêm.
Ngày nay thì chị em trong thôn chúng tôi thì ngày càng được ấm no hơn và cái nhu cầu làm đẹp của chị em thì nó cũng phát triển từ đó mà chúng tôi thành lập ra một cái câu lạc bộ văn nghệ thể dục thể thao và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ của chúng tôi thì gồm tất cả các chị em và bà con nhân dân ở trong thôn Đồng Phúc. Câu lạc bộ của chúng tôi hoạt động thì cứ tối 8 giờ tối là chị em chúng tôi rủ nhau dạy học con cái xong, sắp xếp công việc gia đình xong là đến tại cái sân bãi này cùng nhau luyện tập và chia sẻ những động tác và những lời ca tiếng hát tập luyện với nhau. Những cái bài múa của chúng tôi hay lựa chọn ấy thì tôi sẽ chọn những cái bài mà hát về tình yêu quê hương đất nước, hát về Bác Hồ hát về anh bộ đội, hát về Đảng. Thì từ những cái lời ca đấy, chúng tôi vừa tập, chúng tôi vừa lan tỏa đến tình yêu quê hương đất nước cho chị em.
Cái khó nhất trong tổ chức xây dựng và duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở nông thôn chính là yếu tố về thời gian. Do đó cách làm của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ Sao Mai là tổ chức các hoạt động sao cho khơi gợi sự hứng thú hấp dẫn và để hội viên ai cũng thấy được lợi ích khi tham gia câu lạc bộ. Các hoạt động thường hướng đến rèn luyện sức khỏe, từ đó tạo động lực để các thành viên tích cực tham gia phong trào. Chị Vũ Thị Tính, một thành viên câu lạc bộ Sao Mai chia sẻ thêm.
Ý nghĩa của câu lạc bộ thì đó là sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi, chúng tôi đến đây không tập luyện thì rèn luyện sức khỏe là có sức khỏe đầu tiên. Hai đứa là giải tỏa rất là mệt mỏi tâm lý, gặp chị em có thể chia sẻ công việc mọi chuyện hàng ngày thì là tinh thần cũng thoải mái mà sức khỏe rèn luyện.
Cũng là một trong những câu lạc bộ hoạt động năng nổ thường xuyên tham gia vào các hoạt động kỷ niệm của địa phương, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dưỡng sinh của người dân thôn Lường, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Kể từ khi thôn Lường có nhà văn hóa khang trang, người dân đã tập trung tại nhà văn hóa để cùng nhau tập luyện các bài dưỡng sinh và biểu diễn các tiết mục văn hóa văn nghệ. Câu lạc bộ thôn Lường chủ yếu là những thành viên từ 40 đến trên 60 tuổi, dân tộc Tây, nên đa phần lựa chọn bài hát và dàn dựng những bài múa truyền thống, dân ca gắn liền với đời sống văn hóa của dân tộc Tây, từ đó đem lại sự hứng khởi cho các thành viên, vừa góp phần bảo tồn và giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Lường cho biết.
Thì từ ngày mà tham gia thêm câu lạc bộ thì chúng tôi thấy rất là hạnh phúc, tại vì là trước đây thì cũng không được khỏe mạnh lắm, cũng không được nhỏ nhắn xinh xắn lắm, nhưng từ ngày tham gia thì eo uốn là đẹp đi rất nhiều, xinh lên rất là nhiều ạ.
Nếu như trước đây số lượng các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ vùng nông thôn rất ít, số xã các câu lạc bộ không nhiều, thậm chí nhiều xã không có câu lạc bộ văn hóa văn nghệ nào trong quần chúng, thì hiện nay hầu hết các làng, xã, thôn bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang nhân rộng nhiều mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ hoạt động có hiệu quả. Không đơn giản như trước, câu lạc bộ chỉ tập trung khi trong những ngày lễ Tết, mà hầu hết các câu lạc bộ hiện nay do nhân dân chủ động thành lập nên, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mới lạ, hấp dẫn, lồng ghép giữa yếu tố bản sắc dân tộc với hiện đại. Từ các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ ở các xã phường, thị trấn, không ít những tài năng đã được phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng, trở thành những hạt nhân cho phong trào nghệ thuật quần chúng, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân và xây dựng lối sống văn hóa tinh thần lành mạnh.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chế biến, đến nay toàn tỉnh đã có 104 sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt 4 sao, 95 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, góp phần giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Dược Đại Phú An, huyện Văn Yên là chủ thể của 5 sản phẩm đã được công nhận OCOP 3 sao: tinh dầu thực vật, tinh dầu xả, tinh dầu quế, an đường cao, phú nữ cao. Đây là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã có chỗ đứng trên thị trường. Để có những sản phẩm này, bên cạnh yếu tố bí quyết gia truyền, công ty đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ việc trồng vùng nguyên liệu cho đến dây chuyền sản xuất, mẫu mã bao bì. Đối với vùng nguyên liệu, cây dược liệu được chú trọng đến việc trồng và chăm sóc theo đúng kỹ thuật để có được hàm lượng dược liệu cao nhất và đặc biệt là không sử dụng thuốc hóa học. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chia sẻ, từ năm 2005, chúng tôi nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới hiện đại vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm tinh chất, dễ sử dụng, dễ bảo quản, đáp ứng nhu cầu của người dân. Để nâng cao giá trị sức cạnh tranh của sản phẩm, những kiến thức đầu tiên trong việc lựa chọn cây con giống phù hợp cho đến các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm đều có vai trò của khoa học công nghệ. Khoa học công nghệ còn hiện diện trong hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ sản xuất, xây dựng quản lý điều hành hệ thống chuỗi cung ứng và phân phối sản phẩm ra thị trường. Ở công đoạn nào, nếu khoa học công nghệ được phát huy thì ở đó giảm được nhân công và sức lao động. Sản phẩm tạo ra bảo đảm về chất lượng, đa dạng về mẫu mã là bước đệm để tiến tới các thị trường khó tính, là sản phẩm đạt OCOP 4 sao, sản phẩm miến đao dưới phiên của Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Miến đao dưới phiên thành phố Yên Bái, được người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và cả nước biết đến. Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, trung bình mỗi năm Hợp tác xã xuất bán khoảng 100 tấn miến đao, trong đó đưa vào hệ thống siêu thị Big C ở miền Bắc khoảng 30 tấn một năm. Ngoài ra còn có hệ thống nhà phân phối rộng khắp các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. việc sản xuất miến đao hiện nay vẫn cơ bản là thủ công. Hợp tác xã mong muốn xây dựng thêm nhà xưởng, kho chứa hàng, đầu tư lò sấy, máy ép miến tự động để quy trình sản xuất miến khép kín. Nhiều sản phẩm nông nghiệp sau khi ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chế biến đã được nâng tầm cả về mẫu mã chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đặc biệt trong bối cảnh của thương mại điện tử, về vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ thì việc ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chế biến càng cần được chú trọng, nhất là việc cập nhật dây chuyền công nghệ mới, quan tâm đến nhãn hiệu, mẫu mã sản phẩm. Đây là đòn bẩy không thể thiếu để các sản phẩm OCOP vươn xa.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.